Ngày cũng đặng giảm kinh, chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên, thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng điền giải dị đồng đã thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng, tháng tư trăng sáng ngày rằm, Như Lai diệt độ tại hành. Cơm cuối chun đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi, bước chân in dấu đại bi, nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương, tín nhân hiến cung y vàng, A Nan hầu mặc mà lòng ngạc. Phật khiến y chợt tối, ánh linh quang sáng chói lạ thường. Thế Tôn bí mẫn nói rằng, màu da tỏa sắc hai lần mà thôi. Một vào lúc Như Lai đại ngộ, hai là khi diệt độ mãn phân. Đêm nay thời khắc đã gần, Như Lai đại bát niết bàn.
Thank you. Thưa quý vị, cuộc đời đầy đau khổ, sự có mặt sự hiện của Đức Phật và những lời dạy của Ngài là những món quà vô cùng quý giá để trao tặng cho cuộc đời khổ đau này. Chúng ta nếu như đang buồn phiền, đang bực bội chuyện gì đó, nhưng mà có người nào đó đem tặng chúng ta một món quà thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu, cái cơn bực bội khó chịu sẽ giảm dần. Trong cuộc đời khổ đau này, nếu như chúng ta nhận được món quà từ Đức Phật, từ những lời dạy giá trị và lòng của Ngài, thì chúng ta sẽ vơi đi, bớt đi cái phần đau khổ. Ở trong tinh thần đó, chúng tôi chọn đề tài là quà tặng cho đời. Quà tặng ở đây là những món quà tinh thần từ nơi Đức Phật cao cả, và cho đời tức là cho cuộc đời khổ đau này, hay nói cách khác là cho chính mỗi người chúng ta. Đừng có câu thành ngữ đời là bể khổ, đời là bể khổ. Nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển. Như vậy, hễ có cuộc đời là có khổ đau. Cái khổ đau trong cuộc đời này, nó luôn luôn gắn liền với cuộc đời. Cái khổ đau luôn luôn gắn liền với cuộc đời. Nó không tách khỏi cuộc đời này. Ví như, thế mà trên cái cổ này, mà nó cái cổ này, nó luôn luôn gắn liền với cái cột này, cái cột của con người. Thì sự khổ đau nó luôn luôn gắn liền với chúng ta. Do đó, khi đón nhận món quà từ nơi lời dạy Đức Phật, chúng ta sẽ được an lành. Và còn có đời là những lời dạy đơn giản, mộc mạc nhưng có ý nghĩa, và đặc biệt là giúp chúng ta ứng dụng để tu tập, để thực hành trong đời sống hàng ngày. Ví như chúng ta mua một trái cam ở chợ, chúng ta ra chợ nhìn trái cam, một trái bơ, trái táo, chúng ta cảm thấy quan hệ vui thích, dễ chịu, và chúng ta mua cái cam đó, cái bông đó về nhà, chúng ta đặt cái bàn thờ, chúng ta cúng Phật, chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu. Rồi sau khi cúng Phật xong, nếu chúng ta ăn cái cam đó, chúng ta xin chúng ta ăn, thì chúng ta sẽ thưởng thức được cái hương vị cái cam. Cũng vậy, những lời dạy Đức Phật ngọt ngào, quan trọng, nhưng nếu chúng ta mang ra thực hành, ứng dụng, thì chúng ta sẽ thưởng thức được tổng diện cái hương vị giải thoát, hay là hương vị những lời dạy Đức Phật. Trong tinh thần đó, bài pháp này là ví như một trái cam, và trái cam này phải được ăn thì mới thưởng thức được, mới nếm được cái mùi vị của trái cam. Theo lời dạy của Hòa Thượng Trụ Trì thì sáng hôm nay chúng tôi trình bày bài pháp, buổi chiều có một bài nữa lúc 2 giờ. Do đó chúng tôi sẽ buổi sáng ngày chúng tôi sẽ trình bày tài khoản này. Còn lại thời gian buổi chiều từ 2 giờ đến 3 giờ rưỡi thì chúng tôi sẽ dành thời giờ để trả lời những câu hỏi của quý Phật tử. Những câu hỏi đó có thể trực tiếp hỏi tại chỗ hay là quý vị chuẩn bị giấy sẵn gửi đến trên bàn này. Và chiều hôm nay chúng tôi chữa theo những câu hỏi đó để chúng tôi trả lời. Thường người ta nói là khi mà chúng ta hỏi thì chúng tôi trả lời nó đúng cái nhu cầu, cái yêu cầu mà mình cần. Nếu như người ta cần mua món này, chúng ta bảo bán món này. Cần mua món khác, chúng ta bán món khác. Thì nó là càng thiết thực hơn cho con đường tu tập của mình. Và nhất là những câu hỏi liên quan đến sự tu tập thực hành, những câu hỏi mà nó thiết thực ở trong đời sống hàng ngày, thì chúng tôi nói trước để cho quý vị sau khi nghe pháp xong buổi trưa, quý vị có thể chuẩn bị câu hỏi và gửi lên trên bàn này. Và chúng tôi ưu tiên trả lời những câu hỏi nào gửi trước, và nhất là bất kỳ những điều chúng ta không giải quyết được theo tinh thần Phật pháp. Trong cuộc sống có nhiều điều nhiêu khê khó xử mà chúng ta không tự mình không quyết định được, thì những lời tư vấn tham khảo của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị phần nào để có phần làm cuộc đời của chúng ta ngày càng được an lạc. Quà tặng cả đời mà chúng tôi xin gửi cho quý vị hôm nay, trong phần chuẩn bị của mình thì có tất cả là 118 món quà. 118 món quà này là những lời dạy đơn giản, ngắn gọn, có thể được thể hiện qua trong một cuốn kinh ngắn, hay là được thể hiện trong một câu ca dao tục ngữ, trong một câu thành ngữ. Nhưng với thời gian khoảng 90 phút đồng hồ thì chúng tôi có cảm thấy quý vị được món nào hay món đó trong số 118 món quà này. Khi chúng tôi tặng món quà thứ nhất, nếu quý vị nhận quan niệm thì chúng tôi sẽ tiếp tục tặng món quà thứ hai. Còn nếu như quý vị cảm thấy món quà thứ nhất này không nhận nữa thì thôi, chúng ta sẽ hồi hướng và cho quý vị nghỉ sớm. Đó là yêu cầu của tôi. Nếu như quý vị cảm thấy món quà thứ nhất này thì tặng ra, quý vị sẽ nhận được, cảm nhận tiếp món quà thứ hai thì chúng ta sẽ tặng quý vị món quà thứ hai. Ông bà có nói câu là ép dầu ép mỡ ai nỡ ép nghiệp hao. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép ép nghe. Món quà thứ nhất là gì? Món quà thứ nhất này có 5 chữ T. 5 chữ T. Chính xác là 5 chữ T. Chúng tôi đọc, rồi quý vị đọc theo. Sau đó tôi giải thích món quà thứ nhất. Tha thứ thì thư thái đọc theo. thấy cái mình giận đó rồi, thì mình không có tha thứ, đúng không? Khi mình giận là không tha thứ, mà tha thứ thì thật nhận. Mà mình giận đó, thì mình cũng không thanh thản. Cái cơ mà giận hơn đó, cái lòng có thanh thản không? Cái gì? Có thanh thản không? Không. Cái cơ mà giận hơn á, giận người này, giận người kia, nhất là cái cơn giận mà nó nhiều, lớn, thì tối ngủ được. Giận ai tối ngủ được, mất ngủ, nó mệt chứ. Mà khi mình mất ngủ vậy, thì mình sẽ mau già. Mất ngủ thì mau già. Ma già thì ma bệnh, ma bệnh thì ma chết, đúng không? Mình giận người ta thì mình thích sớm, thì ngu giận thì, đúng không? Bây giờ người ta thì mình sống lâu, khỏe, thì mình giận. Còn giận người ta thì mình thích sớm, ma xấu. Cái người mà mất ngủ thì xấu như, ma xấu như. Cái người đây phương, chính là người nữ. Họ kỳ nhất là có tuổi của họ. Có một lần chúng tôi hỏi một cái vị đó, cô bao nhiêu tuổi? Cái người này mới tốt nghiệp. Bà này bảo đó là bắt cái chuyện khác cái chuyện. Mà có ý bây giờ. Thì sau này chúng tôi hỏi thăm mấy người bạn bè của bà Thánh. Thì bà này là 75 tuổi. Nhưng mà nhìn vào thì khoảng chừng 50. Ta nói 75 này xem như là sắp hết, mà nhìn vào đó, thì thấy nó còn trẻ, nhưng mà cái tuổi thì lớn. Nhân đây thì tặng một quà phụ, đây là một quà phụ. Quà phụ của một quà thứ nhất này. Tại vì cái người mà cứ giận, cứ hờn, không có tha thứ thì mau già. Mau già. Mà già là khổ, chắc ra cái thai già là khổ. Người già khổ lắm. Cho nên, cái câu thứ nhất này là tha thứ, tức là thương mình. Mà tha thứ là mình thương mình. Mình giận người ta, là mình hại mình. Con bà phụ này là gì? 60 tính năm, mà không gì đâu. Đọc xem. 60 tính năm.
60 tính năm.
Cách giảng này có gì thấy cái lạ này. Cái người giảng đọc, người nghe giảng đọc theo. Nhớ nhập tâm người giảng tiếp tục giảng. Cách giảng này là cách giảng của cái sư ở Thái Lan kiếm tiền chúng ta. 60 tính năm. Cách giảng này là cái người giảng mà người nghe nhiều. Vai trò tích cực. Chứ không phải đi nghe không. 60 tính năm.
60 tính năm.
70 tính tháng.
70 tính tháng.
80 tính ngày.
80 tính ngày.
90 tính giờ.
90 tính giờ.
100 thì khỏi tính.
Yeah.
có đi học tổ tám năm rồi, học được một số kinh của cổ tổ tổ. Thì trong một bản kinh Đức Phật dạy là cái người tu á, xuất gia và cư sĩ thì tu cái pháp này. Và ma ra năng phá bí xà mi phá bí xà mi ma ra năng phá bí xà mi dịch cái việc tôi sẽ chết.
Tới cỡ lúc tới ngày mới chết được, cái nghiệp hết mới chết được, tuổi
hết tất cả cái tính này, người đã tu, người đã sống. Thế mình định sẽ chết là sống. Mà cái từ lo sợ cái sự chết, không nhập niệm não, không niệm sự chết, là cái người đã đang chết phải đang sống. Sống phải giống như chết. Thì cái người niệm não tâm cái gì là người đang chết đang sống. Đây là cũng kinh này. Chúng tôi nói có sống cái chết. Biết thì thưa thôi, không biết nhiều tội người nghe. Chứ không phải là tôi muốn nói tới ý mình không. Nếu nói tới ý mình là không có chết. Ăn nghiệp chết. Còn những kinh điển kể là tôi nói dựa với lời thì không. Không kinh điển thì không. Để quý vị yên tâm. Thì tôi sẽ chết tới lần đang sống. Mà chúng tôi thấy quý vị niệm sự chết, quý vị cười cười nói. Sống rồi. Đúng không? Tập theo câu thôi. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Sáng thì cười biết ngủ rồi. Chưa? Cười thì sống lâu. Mà nhăn nhó thì sớm. Về nhà mà mặt cầm chậm 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 mặt cũng như hình sự thì sớm. Thì gặp nhau mới cười. Cái quan niệm. Về nhà gặp chồng vợ con cái nhà cũng phải cười được. Cười mới tha thứ được, nghĩ sao được? Tha thứ thì ai mà cười được đúng không? Mình giận ai cũng cười được cái gì? Cười được không? Mình giận ai cũng nhìn họ mà cũng cười. Thế ngày như cái gì ở trong cái đạo tràng này, đang giận cái bà nào bà nào nào đó này, gặp có cười nổi không? Tôi khổ lắm cái chùa gặp lại đây rồi. Không lẽ là chữ bà ta là chùa chữ gì? Cho nên là bốn mắt nhìn nhau. Cho nên gặp cái cười, tha thứ được cười được. Tha thứ thì ai cũng được cười được. Còn mình không tha thứ thì cũng cười. Tha thứ thì cũng thoải như vậy. Không tha thứ thì thoải. Thế ông bà nói vậy, con là gì? Tập theo, bốn mắt nhìn nhau.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bốn cào mà không. Đúng không? Đúng vậy. Hai vợ chồng giận nhau. Ở trong một nhà, bốn mắt nhìn nhau xong. Tức quá rồi quá rồi. Không lẽ là hát một thằng sống cười dễ thế đi. Nhưng mà nó bụng cũng vui. Thế là chồng giận nhau. Mà nếu mà tha thứ thì nhau thì cười. Mà nếu mà không tha thứ thì không cười. Thì phải tha thứ. Tha thứ thì có nụ cười. Mà có nụ cười thì phải sống lâu. Bởi vì một nụ cười là một thằng thứ bộ. Mà không tha thứ thì không cười. Mà không cười là thì sống. Bác sĩ nói là mấy bác sĩ nói là nếu mà ai cười nhiều hơn một số lần, các nhà khoa học về y học mà nói vậy, nếu mà ai mà có cái nụ cười thường xuyên á thì sống lâu, còn ai mà nhăn nhó khó chịu đầy nghĩa thì sớm. Vị nào có nụ cười xin chúc mừng, còn vị nào mà chưa có nụ cười xin chia buồn. Có nhiều người bây giờ biết không? Tình không bao giờ có nụ cười. Không bao giờ có nụ cười. Mặt cái tập nhầm, 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 nhầm mà. Giống như mấy tập nhiều người. Mà những người vậy á, thì cứ có gì? Thế sớm. Bây giờ còn một người mà người ta thức bỏ. Không cần phải nói gì. Vậy gì? Mà mình sống là một nụ cười. Sống 60 năm, 70 năm trong cuộc đời này. Mình cười đâu cả chừng năm, không là cũng năm. Còn 59 năm là còn là khóc. Thế thì khóc. Thế tội nghiệp không? Thế cái gì nào mà quen ai thì cười. Thế gặp cái người đó, xin chi buồn với bà. Xin chi buồn. Đúng chưa? Xin chi buồn với bà. Tại vì sao? Mà sao khi sao bà có một cười? Tha thứ là không cười. Cứ cố chấp, giận thờ, trách móc thì không cười. Mà niệm sự chết mà cười được mình sẽ còn nguy hiểm. Chúc mừng quý vị, niệm sự chết mà cười được chúc mừng. Và tôi sẽ chết.
Tôi sẽ chết.
Tôi sẽ chết.
Tôi sẽ chết.
Ông chồng phản bội tôi sẽ chết. Đúng không? Thì cái đó có tham gì, tham thứ gì, tham ăn. Thật là ông chồng phản bội tôi sẽ chết. Nhưng mà các ông chồng phản bội mình, chồng cũng lại mỗi lần đến là mình tức. Mỗi lần mà nghĩ đến ông là mình tức. Mình không tha thứ được. Mình không tha thứ.
Cơm, uống, có nước, tu, có phụ phạm, có đẹp mục.
của thầy Phật. Thế hành nhân đang đi đến đây họ thì mà con đang nhớ tới cái tu. Cái tu là gì? Đến đây con đang quên cái chuyện đạo khổ phiền não quan cảnh quên. Nếu như ngồi trong cái gian đường này, cái điện này thì quý vị tu được. Nhưng mà điều quan trọng là khi về nhà rồi cũng không tiếp tục tu. Thì khi về nhà chúng ta để niệm sự chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Nó tu được. Là tốt không phải là người cần kia. Hãy tiếp tục. Tức là niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết là một cách tu, chứ không phải là niệm tôi sẽ chết là tôi nghèo mà chết. Phải là niệm tôi sẽ chết là làm niệm mình muốn mình chết. Ai mà niệm tôi muốn chết, ai mà niệm tôi muốn chết, tôi muốn chết là đã thức cái gì mà không được tu. Tức chồng tức vợ tức con muốn chết rồi đó, nó không được cái sản hoàn toàn sản. Còn nếu định tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tức là ai cũng có chết. Dầu có hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni người đời người tu xuất gia tổng thống chủ tịch gì tất cả đều có chết. Thế cái điều như vậy thì cái tâm mình nát lại, không quan trọng nát mẹ tha thứ được, tha thứ thì đừng nát câu này, nhưng mà muốn tha thứ thì có cách tha thứ. Tôi có một cái phước mà xin chia cái phước này cho quý vị tặng. Lâu lâu tôi thấy mình chết, lâu lâu tôi thấy mình chết, cái phía nằm ngủ cái chết vậy đó, mơ mơ ngày thấy mình chết. Và khi thấy mình chết thì tự nằm ngủ không di chuyển được, không tự động. Mọi người đang nói, đang cười, đang ăn uống, đang đi đứng, còn mình á, mình không nói được, mình chết rồi, mình không đi được, ai đi chết mình đã chết rồi. Thế cái người mà niệm sự chết mà là một cách để mình tha thứ của mọi người, mà tha thứ được từ ngay cả có ba người áo cổ chàng. Ông thứ nhất và ông này nói là bây giờ mỗi người làm một cái bài thơ để nói về cái sự lưu thường, sự thay đổi, cái sự chết, cái sự ra đi, cái sự từ biệt. Ông thứ nhất cũng nói tôi sẽ làm câu hai câu. Năm nay ăn uống còn ba đứa, chẳng biết sang năm chắc mặt nào. Ông thứ nhất nói bây giờ em năm nay ăn uống còn ba đứa,
năm nay ăn uống còn ba đứa,
chẳng biết sang năm chắc mặt nào,
chẳng biết sang năm chắc mặt nào.
Cái này hiểu tôi dễ lắm. Ông thứ nhất nói là bài thơ hay, nhưng mà nằm lâu nữa bài thơ tôi như thế này. Đêm nay dậy viết để nơi đất còn theo,
đêm nay dậy viết để nơi đất,
đêm nay dậy viết để nơi đất,
đêm nay dậy viết để nơi đất,
chẳng biết sáng ngày có xỏ vô được không,
chẳng biết sáng ngày có xỏ vô được không.
Hiểu không? Có mà nó chết rồi sáng mai một ngàn cái viết mai vô được. Cho nên nếu mà ai mà có nhiều vết thì tặng vũ khí cái sắc mai mà vậy mà nó chết rồi mà không ngăn được á thì vết nó biết không, mà mình có phúc mình có một ngàn cái vết mà mình không cố thấy có một ngàn mình thôi trăm thôi hai trăm thôi mà mình tiêu chết rồi thì một ngàn cái vết thì đâu có giá trị được, đúng không? Mình có một đống tiền mà mình chết rồi đóng tiền thì vô có gì tiền, không có gì tiền. Mà nếu không đóng tiền này mình cắt tốt thì đi làm từ thiện giúp cho người nghèo, cúng dường xây chùa thô từ lúc chuông thì mình cúng luôn, đúng không? Lúc vừa ra mình đọc cái pháp bên tôi có đọc được hai câu này là treo trong cái chùa ở Đức Tịnh. Xin mời quý vị theo. Xây chùa tô tượng đúc chuông,
xây chùa tô tượng
ba công đức ấy thập phương nên làm,
ba công đức ấy thập phương nên làm.
Thì mình có một đống tiền mà mình không có trích cho một phần đó để mình xây chùa tô tượng đúc chuông báo cho kịp là gì? Đầu thứ hai nói vậy, đầu thứ ba nói một ngày một đêm nó còn lâu rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng là một giây, một phút ngắn ngủi là mình chết rồi. Tập theo, hơi thở này đây ra khỏi miệng. Biết còn thở lại hay nhu người ơi. Hơi thở này gây ra khỏi miệng. Biết còn thở lại hay nhu. Mình thở vô mình thở ra hay như là không. Cái mình nhẹ như vậy mình tha thứ. Mình quán tưởng như vậy tha thứ. Còn nếu mình giận buồn ai đó mà mình chết trong cái nỗi buồn, trong cái nỗi quan quan cãi đó thì kết quả thì như sao? Mình giận cái người đó mình chết sanh lại mình sẽ gặp họ nữa. Mình tha thứ thì sao? Và khi mình gặp lại họ quan trước tâm quan cãi vậy thì không tốt. Cho nên là câu thứ nhất thì tôi trình bày cho quý vị là tha thứ thì thương thái này, thương thái đời này, thương thái đời sau, tha thứ thì sống lâu, tha thứ thì mạnh khỏe. Còn nếu mà ai không tha thứ thì họ không tội. Hòa thượng Thiện Siêu ở chùa Từ Đàm ở Huế có biết hai câu nói các thầy được các chùa Từ Đàm cũng có theo. Một chút giận học theo, hai chút thờ lận đận cả đời đi cũng khổ, trăm điều bỏ ngàn điều xả, không trong tất giả rứa mà vui. Một chút giận, hai chút thờ lận đận cả đời đi cũng khổ. Người Huế mà đi chữa răng đê mô tê thì đi dẫn thẳng dẫn thẳng cả đời đi khổ, tức là ai cũng đưa dẫn đưa vào mắt thì cả đời này khổ. Ai bỏ thì xả, bỏ đi thì xả đi thì không trong tất cả đúng gì. Cái người mà có cái tâm thì xả đó tha thứ đó thì cái người này vui tâm thì trong kinh gọi là bi xả, từ bi thị xả, đạo Phật đạo từ bi thị xả, chúng ta theo Phật chúng ta phải từ bi thị xả, gọi là cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, đúng không? Con là tâm không giống tâm thì giống cách, cha nào con nấy thầy nào trò nấy, mình là con của Phật, Đức Phật ngài là có cái lòng tha thứ thị xả, thì mình cũng phải có tha thứ thị xả. Và chúng ta theo Phật, chúng ta tu giống như Phật thì chúng ta phải học Phật. Chúng ta niệm Phật thì Phật sẽ giúp mình. Nhưng mà chúng ta tu giống như Phật thì chúng ta phải học Phật. Đức Phật có từ bi xả, chúng ta cũng phải có từ bi xả. Sau khi nghe bài pháp này xong, họ đạo gì? Người đã nhẹ nhàng. Hồi vậy nó nặng dữ lắm, chứ đâu có nặng này. Nhưng mà khi mình nghe xong cái pháp này mình thấy, vì mình không có tha thứ thì nó bị sạc, thì mình khổ hay là đau khổ, đúng không? Vì suy nghĩ đi, mình giận cái người đó khổ hay mình khổ? Mình khổ. Còn người đó họ đi Singapore họ chơi rồi, họ đi Thái Lan họ chơi rồi, đi Đà Lạt, Lâm Đồng, Vũng Tàu họ chơi rồi, còn mình đây mình cứ đầu nghĩ đầu nghĩ. Có cái câu thành ngữ là đồng khí lô nghiêm ra đồng đạp rồi ra cái răng rụng rờ đúng mức một chút. Nghe mấy người mà tôi nói đầu nghĩ lô nghiêm ra đồng đạp rồi răng mà răng rụng rờ đúng một chút. Trong trận này đó mình ghét những người đó, mình không đi xả, mình chữa người ta, mình nguyên cứu người ta thì sao vậy? Thì đố gì mình chữa người ta thì sao? Răng rụng hết. Ai mà tụng kinh á, càng anh em cũng biết rằng nhiều hơn thì ra càng đẹp, nghĩ càng đẹp. Mà nguyện Chúa của ta càng nhiều hơn thì ra cũng hết, nghĩ nó sẽ không. Thì có bác không? Ông bà có không cái nhau hay không gì? Chị nghe chứ không nghe. Nghe nè. Quả báo của con cháu gãy răng. Quả báo của con cháu gãy răng. Ăn cơm gãy đũa chỉ là răng gãy chày. Quả báo của con cháu gãy răng. Con cháu là cũng gãy răng.
Thank you.
có mặt cho tôi thấy thấy quả chưa nhỏ, quả báo tốt có chưa nhỏ, ý gì phải làm chưa nhỏ, trồng cái dừa thì phải đợi cũng phải trăm ba năm mới trái, mới trồng cho trái thì được. Ai các làm lành kiếp này chưa được thì dành kiếp sau. Có nhiều người á, đi chùa làm việc làm nhiều mà quả phải làm cho cái chỗ còn bỏ qua dữ. Có người là khác mà lại có qua lầm. Thế chúng tôi có giảng một bài pháp mang tên là ở ác sống dài ở hiền đến sớm. Ở ác sống dài ở hiền đến sớm. Tại sao? Cái người ở ác mà sống dài là tại vì kiếp này ở ác mà kiếp trước mà ở lầm. Thế kiếp này họ được quả báo để sống dài, sống lầm. Giảm khó. Vì giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường, sanh dòng họ cao quý do kiếm người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Cho nên cái nhân nào phải thấy kiếp trước họ ở hiền, kiếp này họ được quả báo tốt. Có người kiếp này ở hiền nhưng kiếp sau được quả báo tốt. Còn kiếp này ở hiền thì kiếp này họ quả báo xấu.
Okay.
nghiêng nghiêng thì cũng biết hơn không biết, nó hơn bình thường. Một người già mà có cái hơn gọi là một cái hợp tác trục điệu. Chúng tôi đã từng đi hộ niệm, tụng kinh đắc đai, chúng tôi thấy được là có những cái hộp nó năm sáu triệu, trăm triệu. Những người giàu có, họ có thể kiếm thêm nhiều tiền của họ, trăm triệu là được. Nhớ ngày mỗi ngày nhé, sáng thức dậy, buổi sáng thức dậy, trước khi làm những gì đó, tập câu này, sống con ngày trời của một. Ba là sống con ngày trời của một, sống con ngày trời của một, sống con ngày trời của một. Buổi trưa, trước khi ngủ trưa, trước khi ngủ trưa đó, thì ba là sống con ngày trời của một, sống con ngày trời của một. Buổi tối, trước khi ngủ đó, sống con ngày trời của một. Sống con ngày, một ngày niệm ba lần, một lần niệm ba câu, thì bảo đảm gì? Khỏe, cười khỏe đi. Khỏe đi. Xin các con thân gặp. Chúng tôi xin bảo đảm rằng nếu bị niệm câu này, có thể câu niệm về câu niệm về câu chuyện tôi sẽ chết, thì quý vị sống lâu, quý vị sẽ an lành. Mát mẻ, quần vị. Chắc chắn mọi cái tiền nào đang biến, mọi cái phương tiện, mọi cái lo toan, mọi cái hận thù, mọi cái quan sát, mọi cái chấp chất đều đang biến. Tu là gì? Tu là sửa, tu là thay đổi, tu là gì? Tu là để làm cho cái tiền não không còn nữa. Tu là gì? Tu là để làm cho cái tiền não của ta không còn nữa. Tôi là để làm cái tiền não nó còn, còn nếu mà tôi không tiền não nó còn thì không, giống như đi mua thì nổi dốt. Nếu mà ai mà tiền não còn nhiều thì chỉ buồn, chỉ buồn. Nghe bài pháp thì sao còn tiền não nữa thì hết tốn tiền, hết sửa, nó không giải được nặng kia, nó không đủ đô, không đủ lượng, liều lượng thì cũng không hết, tôi sẽ chỉ buồn. Thì muốn tiền cái tiền não, muốn tiền cái tiền não mà mỗi ngày chúng ta đi sẽ nghe rồi áp dụng được. Nếu có người gây cho mình tiền não,
phải theo. Nếu có người gây cho mình tiền não,
đừng nhìn người gây cho mình tiền não,
đừng nhìn người gây cho mình tiền não,
mà phải nhìn cái tâm tiền não của mình. Nếu có người gây cho mình tiền não,
nếu có người gây cho mình tiền não,
đừng nhìn người gây cho mình tiền não,
đừng nhìn người gây cho mình tiền não,
mà phải nhìn tâm tiền não của mình,
mà phải nhìn tâm tiền não của mình.
Mình càng nhìn cái người gây cho mình tiền não, mình càng tiền não. Mình càng nhìn cái người gây cho mình tiền não, mình càng tức. Mình nhìn cái tâm thức của mình, hết tức. Thì người ta nói cái cách tu, cách tu gì? Em mình nhận cái ông chồng của mình, nhận ông chồng của mình, thì cái nhận ông chồng của mình á, mình càng nhìn ông, càng quan sát ông, mình càng tức, càng giận, chứ mình nhìn cái ông chồng của mình càng giận. Hay gì? Cách tu gì? Tu là nhìn cái tâm của mình. Thì áp dụng khởi là gì? Có kết quả ngay, thì anh làm ngay. Trước đây mình càng nhìn cái ông đó, mình càng quan sát cái bà đó, mình càng tức, mình càng nhìn, càng tức, càng nhìn, càng bực bội. Nhưng mà nhìn tâm bực bội của mình hết bực bội. Nhưng mà mình là một tử, là con Phật, mình để tâm bực bội trong lòng của mình thì nó sai rồi. Đây là mục đích của tôi là gì? Là giúp cho quý vị một số cái cách, cái phương pháp để đẩy cái tiền não vào bỏ cực. Và mỗi người tu chúng ta là tự giải quyết cho mình, tự thoát khỏi mình đi, tự cứu mình trước khi trời cứu. Mỗi người tự cứu mình trước khi trời cứu mình. Mình cứu mình một cách là mình đẩy cái tiền não vào cái tâm. Khi mình đẩy cái tiền não vào tâm mình, mình mát mẻ, mình quan hệ. đừng mong muốn thay đổi bản thân người khác,
đừng mong muốn thay đổi
bản thân người khác, mà phải cố gắng thay đổi tâm khó chịu của mình.
Thank you.
không? Có cái này cũng không có gì biết. Người ta cũng nhảy, người ta cũng nhảy, người ta cũng nhảy, người ta cũng nhảy. Sao? Nếu mình nhớ người ta cũng làm được, mình nhớ thì người ta mới được. Sao mình đang có khi là cái hồng, có khi thì cũng không có gì biết, mà người ta lại có khi cũng không có gì biết, có khi là mình chịu là sao? Nên mình có công sao? Không có công sao? Trả lại cho công bằng thì mình được cái chấp nhận luôn, không cả lý sản không phải cái máy bệnh không phải lúc đó có khi thể hiện như ma sơ. Ma sơ là gì? Ma sơ là mình cái ma sơ nhập thở ở nhà này có nhập thở đâu cái ma sơ đó, ma sơ anh mà tôi đùa đi cô, có khi thể hiện như đi cô. Có khi thì giữ như bạc trạng. Đúng không? Cái câu này nữa là có khi thì hiện như ma sơ. Có khi thì giữ như bạc trạng. Ma sơ là cái gì nữ tu của nhà thờ. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ngoài tôi đảm rồi không? Ngoài tôi chết. Xong có khúc. Người có lúc. Xong có khúc. Người có lúc. Nếu được cái này thì thành thục, nếu được cái này là thành thục, chú đạo của bài pháp này là gì? Cái hồn của pháp này là thành thục, cái linh hồn của bài pháp này là sự thành thục. Mà muốn đạt tới được thì có những cái gì? Thành thục là hạnh phúc. Khi thể hiện được mặt sơ, có khi thể hiện được mặt trái. Câu này là của thiền sư Đức Hạnh dạy, lời qua tiếng lại. Đưa ta tới đâu sao không dừng lại, thở nhẹ mà sâu. Nếu mình bận, mình bận rộn cái gì, mình nghe lộn cái này cái lộn cái kia, không thì giờ nó thở tu đúng không, dừng lại cũng thở được. Mà xin báo tin mừng cho quý vị là Đức Phật ngày đắc đạo đã khỏi Bồ Đề Ấn Độ để cho mình chúng tập những cái thở. Mà thường dùng gì có đi Ấn Độ đến cái chỗ chạy đặc đạo rồi nên cái Bồ Đề mà thường dạy có đi đến đến đó rồi nhiều chỗ đó tập này có bao không? Thì Đức Phật ngày đắc đạo đã khỏi Bồ Đề do nhờ chúng tập nhờ thở. Chúng ta mở thở thì chúng ta sẽ được thành Phật. Còn chúng ta không chúng ta mở thở chúng ta làm gì khác tâm thiền não không có thì chúng ta không có được. Giá gạo thì hỏi con em, con em thì hỏi giá gạo, chú tâm nhỏ thở thì không có thời giờ để thiền não. Còn nếu mà có thời giờ thiền não, tức là không chú tâm nhỏ thở, đơn giản. Lời qua tiếng lại, có ích đi đâu, sao không dừng lại, mẹ có bố thì sao? Chú tâm nhỏ thở ở nhà, mà cứ lời qua tiếng lại là không tâm có một cái gì. Trong nhà mà ăn trong lời phát tiếng lại lời phát tiếng lại thôi cuối cùng là gì, là lý diện thôi. Trong tục ngữ thì là khai giảm con hay mà bây giờ sao? Im lặng là vàng, im lặng là vàng, nói đàng hoàng học sàng thiên phương. Nói ra mà có học sàng thì nói, còn nói ra mà là đau khổ không chứ. Mà theo Phật giáo đem lại cái hạnh phúc của người ta cho chúng sanh cho mọi người, mà mình nói những lời nói ra làm tổn thương người ta, làm ta đau khổ, làm ta ngủ ngơ người ta khổ. Càng nói nhiều càng thiền não, Phật giáo. Càng nói nhiều càng thiền não. Đúng không? Câu này hay lắm. Có nhiều người ham nói lắm, nói hoài, càng nói càng tức, càng tức càng khổ, càng nói càng phiền não, càng phiền não. Im lặng là vàng, nói ra ngoài thật sự kim cương. Mình nói ra sao mà cho mình tiền, cho mình vàng, cho mình kim cương nói. Mình nói ra người ta chửi mình được không? Lời qua nhìn nhau.
Em cười nhìn nhau.
Ờ, vậy thì làm sao không cười nhau được? Dừng lại, em làm cái điều cười. Thế quý vị, tối nay về nhà gặp chồng của mình nhớ cười á. Gặp vợ mình nhớ cười, mà mặc dù có người giận không? Mà nghe công giảng sư nhắm nói vậy thôi thì em cười đi. Cười đến xuống lâu. Hỏi sao nay vui vẻ vậy? Ông chồng hỏi mình tại sao nay mà bà vui vẻ vậy? Nó tôi không thích sớm. Không thích sớm. Tôi giận thì thích sớm, chưa có vậy. Tôi giận thần thích sớm. Tôi không thích sớm. Chồng giận thì vợ bất ngờ. Chồng giận thì vợ bất ngờ. Chồng giận thì vợ bất lời, cơm sôi bớt lửa một đời nằm nghe. Chồng giận thì mình tiếp tiếp thôi. Chồng giận thì mình cũng giận theo thì không đúng rồi. Các bạn ơi, chồng giận thì vợ bất lời, cơm sôi bớt lửa một đời nằm nghe.
Cho nên là cái câu
nghiệp ở việc 10 món ạ. Trong số 118 món thì tôi mang đi đây. Với thằng tôi nghiệp một người 10 món thôi. Chiều nay chúng tôi muốn nghe cái gì hỏi để chúng tôi đọc được cái tư tưởng gì. Để chúng tôi có thể từ đó chúng tôi trả lời. Giúp thực hiện nhiều hơn. Thực tế là sát hơn.